Đại Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1527. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 21 tháng 3 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Đoạn lớn thứ 6. Trong phần kệ tụng, xem từ bài kệ thứ 10. Kiến lộ đa trần, đưa nguyện chúng sanh diễn ly trần bồn, hoặc thanh tịnh pháp. Trên đường rất nhiều bụi đất, chúng ta nói là tro bụi rất nhiều, đặc biệt là chỗ xe ngựa qua lại. Giao thông hiện thời quá nữa là đường trải nhựa hoặc đúc bằng xi măng. Hiện tượng bụi bặm cũng rất ít. Tình hình như được nói trong kinh chính là tình hình thường thấy trong thời kháng chiến. Trung Hoa đánh nhau với người Nhật Bản, lứa tuổi tôi vào thời ấy còn là học trò, đại khái là lúc mười mấy tuổi, khi kháng chiến khởi đầu tôi 11 tuổi. Kháng chiến kéo dài 8 năm. Trong 8 năm ấy, quả thật chúng tôi đã đi qua rất nhiều con đường, đi lánh nạn, qua rất nhiều nẻo đường, đặc biệt là xa lộ trong thời kháng chiến. Xa lộ thuở ấy còn là đường rải cát và đá, xe hơi chạy qua phía sau bụi bặm bốc lên rất cao. Dẫu ngồi xe công cộng, hễ đi xa từ thành thị này sang thành thị khác, sau khi xuống xe bụi bặm đầy mặt đầy thân, nhất định phải rửa mặt, rửa tay, rửa chân kỹ lưỡng, còn phải giặt áo. Đường xá hiện thời đã hoàn toàn thay đổi, chẳng có tình hình ấy. Đức Thế Tôn dạy chúng ta ở trên đường trông thấy tình huống đường xá ấy, hãy dẫn phát đại nguyện. Ở hương cảng hiện thời rất khó trông thấy tình huống đường xá như thế. Bất quá giống như khí trời hôm nay, không khí bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Hương cảng và Cửu Long đối diện nhau mà không thấy. Nay chúng ta thấy nhiều bụi bặm trong không trung, phàm là đi đường, trên đường và không trung giống nhau. Nhưng trước kia dường như hiện tượng bụi bặm trên không trung giống như thế này là rất ít. 30 năm trước tôi cũng chẳng thấy có hiện tượng như vậy. Do vậy có thể biết những năm gần đây không khí bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Nguyện được dẫn pháp chắc chắn là giống nhau. Đưa nguyện chúng sanh diễn ly trần bồn, nay không khí cũng bị ô nhiễm. Chúng ta đổi hai chữ ấy thành ô nhiễm. Diễn ly ô nhiễm, hoặc thanh tịnh pháp. Khá nhiều đồng học đều biết hiện thời ô nhiễm nghiêm trọng đã uy hiếp sự sinh tồn của người và vật trên địa cầu. Ô nhiễm đến mức độ trầm trọng như vậy. Ô nhiễm nghiêm trọng nhất là khí quyển và biển cả. Nếu là người có đôi chút kiến thức khoa học sẽ biết, chứ kẻ bình phàm vẫn chưa thể cảm nhận. Nhưng rất nhiều người đã từng nghe nói đến cái gọi là cân bằng sanh thái trên địa cầu. Phàm là những động vật sanh trưởng trên địa cầu cũng thế, thực vật cũng thế, khoáng vật cũng thế. Bất cứ loại sanh vật nào cũng đều có tác dụng giúp cho sự cân bằng sanh thái trên địa cầu. Thiếu một thứ sẽ dính dáng những thứ khác, chúng ta gọi là nảy sanh tác dụng phụ. Nói thật ra, toàn thể địa cầu giống như thân người chúng ta. Quý vị nhìn vào thân thể con người, hãy chú tâm quan sát. Bên ngoài có ngũ quan, có tứ chi, có thân thể. Bên trong có ngũ tạng lục phủ. Có hệ thống thần kinh. Thiếu một thứ, thân thể sẽ không khỏe mạnh. Chẳng phải là thiếu một thứ cũng chẳng có quan hệ to tát gì đâu nhé. Nó liên quan đến các khí quan khác, ảnh hưởng những kinh mạch khác. Yêu thương bảo vệ thân thể của chính mình phải nên giống như cổ nhân đã nói, phải trân quý lông tóc của chính mình. Vì sao? Chỉ cần chúng tồn tại mọc trên thân thể sẽ chẳng đánh mất sự cân bằng sanh thái trên thân thể. Chúng ta dễ dàng thông hiểu điều này, nhưng đã sơ sót đối với địa cầu. toàn thể địa cầu chẳng khác thân thể của mỗi người. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ hoàn toàn giống nhau. Trước kia dân số ít, chẳng đông đúc như hiện thời. Khoa học kỹ thuật chưa phát minh, hoàn cảnh sống bị ô nhiễm rất ít. Chúng ta rất hiếm khi nghe nhắc tới danh từ ô nhiễm. Từ đầu thế kỷ này cho tới hiện thời, đặc biệt là trong nửa thế kỷ gần đây, khoa học kỹ thuật tiến bộ quá nhanh chóng, đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, khác lạ từng tháng từng ngày. Thoạt nhìn dường như là tiến bộ, khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng lòng người, luân lý đạo đức bị thoái chuyển trên một mức độ to lớn. Có thể nói là hiện thời đã thoái chuyển đến tận đáy hang, đem lại nguy cơ nghiêm trọng cho sanh thái của địa cầu. Hiện thời mọi người biết trên địa cầu này còn sót lại hai mảnh tịnh thổ. Một là Nữ Tây Lan, hai là Úc. Chỉ có ở nơi đó, quý vị có thể thấy trời xanh mây trắng, có thể thấy nước biếc non xanh. Ở bên đó chắc chắn chẳng thấy tình trạng không khí ô nhiễm như tại Hương Cảng trong hiện thời. Ngoài hai chỗ ấy ra, những đại đô thị khác trong các quốc gia trên thế giới gần như đều ô nhiễm, chẳng khác biệt cho mấy. Tôi đã ở Lạc Sam Cơ, Los Angeles một khoảng thời gian. Không trung của Lạc Sam Cơ không khác Hương Cảng cho mấy. Bất quá trạng huống giống như hôm nay thì chẳng thường thấy. Chẳng thấy trời xanh mây trắng. Buổi tối chẳng thấy tinh tú sáng ngời. Gần như là các đại đô thị trên cả thế giới đều có vấn đề. Vì thế, chính phủ của mỗi quốc gia trên thế giới đều cực lực khuyên nhủ dân chúng phải biết bảo vệ môi trường, bảo vệ hoàn cảnh. 3 năm trước chẳng nghe nhắc tới danh từ bảo vệ môi trường. Đấy là đã ý thức phẩm chất của hoàn cảnh sống đang bị ô nhiễm quá nghiêm trọng. Nếu chẳng thể cải thiện, chuyện cải thiện xác thực là đòi hỏi toàn thể cư dân đều có ý thức này, cùng nhau hợp tác thì mới có thể hoàn thành được. Nhưng gần như là đại chúng trong xã hội hiện thời ai nấy đều nghĩ tới lợi ích của bản thân, chẳng nghĩ đến lợi ích của mọi người. Chỉ cần thuận tiện cho chính mình, chẳng nghĩ tới sự an toàn của xã hội. Công việc bảo vệ môi trường có thể thực hiện tốt đẹp được sao? Đối với sự ô nhiễm, quan trọng nhất là ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tâm lý. Ô nhiễm nơi cảnh giới bên ngoài xác thực là một loại hiện tượng phản xạ. Sự ô nhiễm nơi thân tâm, đạo lý này rất sâu. Trong Phật Pháp thường nói y báo chuyển theo chánh báo. Hoàn cảnh bên ngoài là y báo, còn chánh báo chính là cái tâm của chúng ta. Này nói là tinh thần, tâm lý. Tâm vốn thanh tịnh, trong Phật Pháp thường nói ngũ dục lục trần là ô nhiễm. Ngũ dục là nói đến tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ. Quý vị mơ tưởng những thứ ấy, cái tâm đã bị ô nhiễm. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Lục căn tiếp xúc lục trần sẽ dấy lên thất tình ngũ dục, dấy lên tham sân si mạng. Chư vị hãy ngẫm xem hiện thời chúng ta có phải là như vậy hay không. Đấy là ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng. Phật Bồ Tát chẳng giống chúng ta. Chẳng giống như thế nào? Quý vị xem 141 bài kệ sẽ thấy khác hẳn. Thị sắc nghe tiếng, niệm nào cũng trở về tự tánh. Hai câu cuối trong mỗi bài kệ quyết định là tương ứng với tự tánh. Câu đầu tiên là tiếp xúc giữa căn và trần, câu thứ hai bèn chuyển. Vì chẳng có ý niệm ích kỷ, chuyển thành gì vậy? Chuyển đến hết thảy chúng sanh trong trọn khắp pháp giới hư không giới. Ta phải vì hết thảy các chúng sanh tu pháp thanh tịnh. Ta phải vì hết thảy các chúng sanh vĩnh viễn trừ khử ác kiến. Đấy là tương ứng với tự tánh. Trong hiện tại, từ đầu thế kỷ này tới nay, tức thế kỷ thứ 20, những tình trạng bất hảo trên địa cầu. Đã phát sanh rất rõ rệt. Ngu si, tham lam, chẳng biết yêu thương chính mình, tổn người lợi mình. Những điều ấy cảm giới thiên tai nhân hòa, những tai ương phát sanh trong thế kỷ này chưa hề có trong lịch sử quá khứ. Quý vị suy nghĩ sẽ thấy xác thực là hết sức đáng sợ. Con người dứt bỏ đạo đức, dứt bỏ luân lý, khoa học tiến bộ làm tăng thượng duyên cho sự tham lam. Những kẻ mong muội theo đuổi sự hưởng thụ vật chất, đánh mất ý nghĩa và sự tôn nghiêm của nhân sinh. Giá trị nhân sinh bị quên sạch sành sanh. Thời cổ tư tưởng, hành vi và cách sống của con người đều là không gì chẳng tùy thuận thiên nhiên. Có lòng kính sợ tự nhiên. Quý vị thấy xưa kia hiến tế núi sông, hiến tế tổ tiên, hiến tế quỷ thần, quý vị bèn hiểu rõ. Trong gia đình thì có thần giữ cửa, có táo quân. Gia đình không lớn, thần thì nhiều. Đó là gì? Cái tâm kính sợ tự nhiên. Tôn trọng tự nhiên, đó là sự tôn nghiêm của thiên nhiên. Mọi người hiểu điều này. Vì thế đối với khởi tâm động niệm, cổ nhân thường nói cử đầu tam xích hữu thần minh. Hiện thời khoa học tiến bộ, có người bèn nghĩ là chẳng có chuyện ấy. Ai nấy tin tưởng khoa học, chẳng còn tin vào truyền thống, chẳng còn tin tưởng tôn giáo nữa. Nếu con người chẳng tin vào truyền thống, chẳng tin tôn giáo, chẳng tin nhân quả, ngày tàn của thế giới sẽ chẳng xa. Ngày tàn của thế giới là gì? Toàn thể nhân loại trên quả địa cầu sẽ biến mất, chẳng còn nữa. Các khoa học gia đã có chứng cứ về trường hợp này. Trong quá khứ, trên địa cầu có khá đông sinh vật chẳng biết là do nguyên nhân gì mà đều bị tuyệt diệt. Như chúng ta thường nghe nói tới khủng long, và đại tượng cổ đại, chúng là cổ sinh vật. Sau một thời gian tồn tại thấy đều bị tuyệt diệt. Các khoa học gia nặng lòng ưu tư, sợ nhân loại trên địa cầu cũng sẽ bị tuyệt diệt, toàn bộ giống như những sanh vật ấy. Nhân tố gây ra tuyệt diệt có rất nhiều thứ, các nhà khoa học đã liệt kê từng điều cảnh báo chúng ta. Khoa học gia có thể phát hiện nguồn cội bệnh tật nhưng không biết trị liệu như thế nào. Do vậy, có những vị học giả chuyên gia bảo mọi người cách trị liệu nói chung chẳng thể tách rời tôn giáo. Tôn giáo thật sự hữu hiệu ư? Hễ quý vị tin tưởng thì sẽ hữu hiệu, chẳng tin thì sẽ vô hiệu. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng mà. Vì sao nói hễ tin thì sẽ sanh ra hiệu lực? Mỗi tôn giáo đều nói tới nhân quả. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả báo ứng vĩnh viễn tuần hoàn. Tôn giáo đều khuyên con người làm lành. Mỗi tôn giáo đều có giới điều, giới điều đều là chí thiện. Vậy quý vị chớ nên sát sanh, chớ nên trộm cắp, chớ nên tà dâm, chớ nên nói dối. Gần như trong tất cả các tôn giáo đều có những giới điều ấy. Nếu quý vị tin tưởng y giáo phụng hành, hãy quay đầu sẽ tương ứng với tánh đức. Nếu quý vị chẳng tin tưởng, bỏ nó không màng tới, vẫn tùy thuận tập khí phiền não của chính mình y như cũ, vấn đề sẽ nghiêm trọng. Tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Tưởng là tổ người sẽ lợi mình, thật ra trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất nhiều lượt, tổ người chắc chắn sẽ bất lợi cho chính mình. Như thế nào mới là có lợi cho chính mình? Lợi người mới thật sự là lợi mình. Há có kẻ nào tổn hại người khác mà đạt được lợi ích ư? Chẳng có lẽ ấy. Phật pháp giảng dạy giới luật rất tỉ mỉ, giết người có thể lợi mình hay không? Kẻ ấy gây trở ngại cho ta, hoặc là chướng ngại ta có được của cải, hoặc chướng ngại ta thăng quan, chướng ngại quyền thế của ta, tốt nhất là giết phăng hắn đi, diệt trừ hắn. cứ ngỡ là chướng ngại của ta sẽ mất đi. Hà có chuyện đơn giản như vậy ư? Lớn thì sẽ là các quốc gia xung đột lợi ích, phát sinh chiến tranh. Chiến tranh có thể giải quyết vấn đề hay không? Trong lịch sử đã có quá nhiều chiến tranh, chẳng có lần nào chiến tranh giải quyết vấn đề. Bề ngoài dường như là tạm thời giải quyết vấn đề, nhưng để lại khá nhiều hậu di chứng, vĩnh viễn chẳng thể giải quyết được. Hậu di chứng là gì? Oan oan tương báo, chẳng hết chẳng xong. Nếu quý vị biết chân tướng sự thật này, có nên làm chuyện ấy hay chăng? Lợi ích thật sự là gì? Tổn mình lợi người, đấy mới là lợi ích chân thật. Nếu quý vị chẳng tin tưởng, hãy xem những vị sáng lập của mỗi tôn giáo đều là những người thông minh, đều là người có trí huệ cao độ. Những gì do họ biểu hiện, thể hiện sự hy sinh dâng hiến đối với xã hội, đối với đại chúng, họ đạt được những lợi ích gì? Bọn phàm phu chúng ta chẳng thấy. Nhưng họ bảo cho quý vị biết, quý vị có thể tin tưởng hay chăng? Họ đạt được lợi ích là sanh lên thiên đường. Phật Bồ Tát bảo chúng ta, lợi ích của các ngài là sanh về thế giới Hoa Tạng, sanh về thế giới Cực Lạc. Thời gian trong nhân gian rất ngắn, mấy chục năm ngắn ngủi, hy sinh dâng hiến, đến cõi trời hưởng phước trong một thời gian khá dài. Quý vị có thể tin tưởng hay không? Nếu quý vị chẳng bằng lòng buông bỏ phước báo nhỏ nhoi trước mắt, chẳng muốn buông bỏ, cứ liều mạng tranh đoạt, đời sau sẽ đi về đâu? Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Quý vị hãy thấy rõ ràng, thấy minh bạch chuyện này. Tổn người có phải là lợi mình hay không? Chẳng lợi mình. Huống hồ chuyện tổn hại người khác là chuyện thiếu đạo đức. Người thế gian nói là tội nghiệp. Có thể làm hay không? Đối với quả báo, nhà Phật nói có hoa báo và quả báo. Hoa báo là báo ứng hiện tiền ngay trong đời này, quả báo là báo ứng trong đời sau. Hoa báo là gì? Giảm phước, tổn thọ. Kẻ bình phàm cũng rất khó hiểu chuyện này, người hiện thời cũng chẳng dễ dàng tiếp nhận. Nguyên nhân là do họ tiếp nhận sự giáo dục của thánh hiền quá ít, thậm chí về căn bản là chưa hề tiếp xúc. Tiếp nhận giáo dục nhân quả cũng quá ít, không như xưa kia. Người thuộc về 60 năm trước, Trung Hoa nói là một giáp tý, vẫn thường đọc cổ thư. Quý vị đến tiệm sách mà xem, đến tiệm sách còn thấy rất nhiều sách cổ thuộc loại khâu gấy bằng chỉ. Hơn nữa từ trường ở tiệm sách tốt nhất. Thuở trẻ tôi thích la cà nơi tiệm sách, thích vào thư viện. Từ trường tốt đẹp, quý vị đến nơi ấy tâm rất an định, cảm giác nơi ấy xác thực có khí phận của sách vở. Người Hoa nói là khí phận, người ngoại quốc nói là từ trường. Do có nhiều sách của cổ thánh tiên hiền, hiện thời thì không được rồi. Nay tôi cũng chẳng đến tìm sách, mà cũng chẳng đến thư viện. Thỉnh thoảng có đến thăm thư viện trong trường học, vẫn còn hơi tốt đẹp đôi chút, nhưng thua kém xưa kia. Tiệm sách càng tệ hơn nữa. Từ trường ở các tiệm sách hiện thời hết sức bất hảo. Do nguyên nhân gì? Trong các sách được lưu trữ sách thánh hiền ít ỏi, chẳng thể nói là không có, nhưng rất ít thư cổ điển. Những thứ hiện đại đại khai phải chiếm tới 70-80%. Những tác phẩm hiện đại từ đâu mà có? Chứ gì, hãy ngẫm xem có phải là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước hay không. Những tác phẩm ấy dạy người ta điều gì? Xác thực là tăng trưởng lòng tham lam của mỗi người. Trong tác phẩm có quá nhiều bạo lực, tình dục, giết trộm dâm dối, hoàn toàn theo đường hướng trái ngược 180 độ với luân lý. Những thứ của cổ nhân dẫu là tác phẩm nghệ thuật đều có thể tuân thủ giáo huấn của phu tử Tư Vô Tà. Hiện thời chỉ sợ quý vị chẳng nghĩ bậy, chỉ sợ quý vị không xấu xa. Đây chính là kiến lộ đa trần trong bài kệ này. Trần là ô nhiễm, giáo dục xưa kia đúng là đạo tràng thanh tịnh. Nho có đạo của nho, đạo gia có đạo của đạo gia, Phật có đạo của Phật, đều là thanh tịnh. Trường học hiện thời cũng là giò nhuộm. Những kẻ trẻ tuổi hoàn toàn bị nhuộm bẩn. Quý vị nói có đáng sợ lắm hay không? Vì thế có khá nhiều học giả chuyên gia đàm luận về trạng huống xã hội trước mắt, cảm thấy trong thế kỷ 21, tức là cho đến năm 2100, nhân loại trên địa cầu có thể sống tới cuối thế kỷ này hay không? Có nghĩa là trong vòng 100 năm nhân loại có thể bị biến mất khỏi thế giới này. Chuyện này đáng sợ quá. Họ nói có lý hay không? Quý vị hãy quan sát cẩn thận sẽ thấy có lý lắm. Quyết chẳng phải là ăn ốc nói mò. Đã có những chỉ dấu ngay trong hiện tiền. Người tâm địa thanh tịnh, người có tâm địa thiện lương đã thấy rõ ràng, rành rẽ. Làm như thế nào đây? Nhà Phật thường nói Phật độ kẻ hữu duyên. Kẻ hữu duyên là ai? Ở đây chúng tôi cũng thường nói kẻ có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, đấy là người hữu duyên. Quý vị có thể tin tưởng, có thể lý giải đối với giáo huấn của thánh hiền. Có thể y giáo phụng hành, quý vị sẽ diễn ly trần bồn. Chỉ cần quý vị xa lìa hết thảy ô nhiễm, sẽ có thể đạt được pháp thanh tịnh. Tâm tịnh ắt quốc độ tịnh. Quốc độ chính là hoàn cảnh sống của chúng ta. Tâm ta thanh tịnh, hoàn cảnh ta đang cư trụ có thanh tịnh hay không? Thanh tịnh. Quý vị nói chuyện này chẳng có ai tin tưởng. Họ sẽ bắt bẻ tâm quý vị thanh tịnh, tôi chẳng thanh tịnh. Hai người chúng ta đồng thời đứng ở chỗ này, hoàn cảnh giống hệt như nhau. Quý vị nói hoàn cảnh của quý vị thanh tịnh, hoàn cảnh của tôi chẳng thanh tịnh, làm sao tôi có thể tin tưởng cho được? Từ thí nghiệm với nước của ông Giang Bụng Thắng đã cho thấy điều vừa nói trên đây là thật chẳng giả. Hoàn cảnh giống y hệt, nhưng ý niệm của hai người chúng ta khác nhau, hành vi khác nhau, phản ứng của nước sẽ chẳng giống nhau. Thí nghiệm ấy nói thật ra rất dễ dàng, chẳng khó khăn tí nào. Tôi đến thăm phòng thí nghiệm của ông Giang. Nói thật ra, phòng thí nghiệm của ông ta là một cái tủ lạnh to. Tủ lạnh cỡ thật to, người ta có thể ngồi trong ấy. Kính hiển vi cũng chẳng phải là loại có độ phóng đại lớn, chỉ phóng to 250 lần. Nói thật ra là kiểu làm thí nghiệm của học sinh trung học, hoàn toàn chẳng phải là rất cao cấp. Tôi thấy những thiết bị ấy liền hiểu rõ, chúng ta có thể tự mình làm thí nghiệm dưới 5 độ âm. Nước bắt đầu đóng băng, quý vị lấy ra xem hoa tuyết dưới kiếm hiển vi. Sẽ thấy được hình dạng kết tinh, thiện niệm tâm thanh tịnh. Hình dạng kết tinh hết sức đẹp đẽ. Ác niệm tâm chẳng thanh tịnh. Cùng một chén nước, hai người chúng ta thí nghiệm sẽ có kết quả khác nhau. Người tâm thanh tịnh thí nghiệm sẽ thấy hoa tuyết rất đẹp. Kẻ tâm chẳng thanh tịnh, hình tướng của hoa tuyết sẽ rất khó coi, rất rõ ràng. Quý vị lại thấy, cho tới hiện thời không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi người hít thở, thân thể sẽ cảm nhận khác nhau. Đúng là tâm tịnh quốc độ tịnh. Nó chẳng gây nhiều tổn hại cho thân thể. Tâm địa chẳng thanh tịnh, bên ngoài cũng chẳng thanh tịnh, trong ngoài đều không thanh tịnh. Vậy thì quý vị hấp thu như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể. Sau mấy ngày chắc chắn là bị hen suyễn, bị cảm mạo. Có cảm giác chẳng thoải mái cho lắm, có liên quan đến sự ô nhiễm của không khí. Có mang khẩu trang cũng không xong. Quan trọng nhất là tu cái tâm thanh tịnh. Chúng tôi thường nói, người ở trong thế gian này, chẳng thể không tiếp nhận giáo dục. Giáo dục chẳng giới hạn trong nhà trường. Cổ nhân đã nói rất hay, sống đến già, học đến già, vẫn học chẳng xong. Giáo dục là suốt đời suốt kiếp. Hàng ngày phải đọc sách thánh hiền. Cổ nhân bảo, tam nhật bất đọc thánh hiền thư, diện mục khả tánh. Người hiện thời há cần đến ba ngày, một ngày chẳng đọc sách thánh hiền, thân tâm họ đã bị bên ngoài nhuốm bẩn. Chẳng ra khỏi cửa cũng bị nhuốm bẩn. Vì sao không ra khỏi cửa mà vẫn bị nhuốm bẩn? Tivi nhuốm bẩn quý vị, nhật báo tạp chí nhuốm bẩn quý vị, Đấy là điều khẳng định. Vì thế bản thân chúng ta phải biết bảo vệ chính mình, xa lìa bụi bặm dính nhúm, không xem báo chí, không nghe radio, không xem tivi, mà cũng chẳng xem tạp chí. Vì sao? Những thứ ấy chẳng có ích gì cho thân tâm, toàn là ô nhiễm. Toàn là trần ủy. Quý vị tiếp xúc những thứ ấy, tâm quý vị làm sao có thể thanh tịnh cho được? Ngay cả đệ tử quy cũng bảo, sách nào vô ích, chẳng có lợi ích gì cho chính mình, chớ nên xem. Vì sao? Nếu quý vị xem xong, thân tâm sẽ bị ô nhiễm, đánh mất cái tâm thanh tịnh. Những gì có lợi ích? Sách thánh hiền có lợi ích rất nhiều. Ta xem suốt cả đời này cũng chẳng xong. Ha, có thời gian để xem những thứ vớ vẩn rối loạn nháo nhào ư? Cổ đại đức thường bảo, thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận, nghĩa là những lời tốt đẹp nhất, tốt lành nhất của thế gian Đức Phật đã nói hết cả rồi. Đại Tạng Kinh của Phật giáo phân lượng chẳng ít. Nếu quý vị thích xem những kinh sách ấy, xem cả đời chẳng xong. Vì sao không xem những thứ ấy? Những thứ tốt đẹp của chư tử Bách gia rất nhiều. Vì sao chẳng đọc? Các tác phẩm tôn giáo ngoại quốc, văn học cổ điển cũng khá lắm. Quý vị xem cả đời này chẳng hết, do vậy còn có thời gian nào để đọc nhật báo, tạp chí, xem tivi, nghe radio ư? Phải biết những thứ ấy gây tổn hại nghiêm trọng cho chính mình. Nay chúng ta đã hiểu rõ, nhất định phải bảo ban các thanh thiếu niên về lẽ lợi hại, được mất phân tích cặn kẽ cùng họ, ngõ hầu biết bảo vệ chính mình. Xa lìa hết thảy những thứ ô nhiễm ấy, bảo vệ thân tâm của chính mình thanh tịnh. Lợi ích gần là khỏe mạnh, thiểu bệnh thiểu não, tức là ít phiền não, ít bệnh tật. Lợi ích to hơn nữa, đặt vững cơ sở luân lý đạo đức thánh hiền cho chính mình. Mục tiêu chánh xác trong đời người là phải nâng cao cảnh giới của chính mình. Mong cầu liễu giải chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Nói đến chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, khoa học lẫn triết học đều nghiên cứu những thứ này. Có thể dùng khoa học triết học làm cơ sở. Sau đây quý vị nhìn lại tôn giáo, nhìn vào Phật Pháp, sẽ thấy Phật Pháp giảng sâu hơn, rộng hơn, thấu triệt hơn khoa học. Những vấn đề mà khoa học và triết học hiện thời chẳng thể giải quyết, hễ gặp Phật Pháp sẽ chẳng có gì không thể giải quyết. Vì sao chẳng đọc kinh sách của Phật Pháp? Vì sao không học? Đương nhiên là trong ấy cũng có nhân tố khách quan, tức là những kinh điển ấy không chỉ là nghĩa lý sâu xa, ngay cả văn tự cũng có độ sâu nhất định. Văn chương, văn ngôn, ngay cả loại văn ngôn đơn giản nhất, người hiện thời đọc sẽ rất tốn công. Vì thế sự tu dưỡng quốc văn so với thuở trước đúng là đọa lạc ngàn trượng. Những sinh viên tốt nghiệp từ các học viện văn học hiện thời chắc chắn chẳng sánh bằng học trò tiểu học thời đầu dân quốc. Thật đấy. Đấy cũng là một loại chướng ngại cho chúng ta trong việc đọc kinh điển của cổ thánh tiên hiền. Chướng ngại ấy có thể đột phá. Chính mình phải có cái tâm thường hằng, phải có nghị lực đột phá chướng ngại ấy, tiếp nhận giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, mới thật sự có thể giúp cho cái tâm thanh tịnh của chính mình hiện tiền. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp bài kệ thứ 10. Kiến lộ vô trần, đưa nguyện chúng sanh thường hành đại bi, kỳ tâm nhuận trạch. Đường rất sạch, chẳng có bụi đất. Từ cảnh giới ấy, Bồ Tát dẫn pháp hoằng nguyện. Nguyện cho hết thảy chúng sanh trọn khắp pháp giới, hư không giới thường hành đại bi. Đấy là tịnh độ của Phật Bồ Tát. Chứ trong cảnh giới của phàm phu sẽ chẳng nhiều, nhưng đối với tịnh độ của Phật Bồ Tát, xác thực là hết thảy lục đạo chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới đều ở trong sát độ của chư Phật, Hoàn cảnh cư trụ trong hiện thời của chúng ta là lục đạo trong thế giới Sa Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với các sát độ của mười phương chư Phật, từ phẩm Hoa Tạng thế giới trong phần trước chúng ta đã đọc thấy rất nhiều cõi có trạng huống giống như thế giới Sa Bà. Có rất nhiều thế giới như vậy trong pháp giới hư không giới. Nhưng tịnh độ của chư Phật Bồ Tát, tức là cõi thật báo trang nghiêm, chẳng có lục đạo và mười pháp giới, cũng chẳng ít. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cũng chẳng ít. Những cõi ấy thật sự là cõi thanh tịnh. Do nguyên nhân nào mà có hiện tượng này? Chúng ta chớ nên không hiểu đạo lý này. Luận theo sự thật, cõi nước chẳng có tịnh hay uế. Phải biết điều này. Cực lạc là tịnh độ, Sa Bà là uế độ. Chính là nói phương tiện, chẳng phải là nói chân thật. Đấy là nói thuận theo tri kiến của phàm phu. Nếu xét theo sự cảm nhận của Phật Bồ Tát, tịnh và uế chẳng hai. Chúng được gọi là pháp tánh độ. Lấy đâu ra tịnh hay uế? Trong tâm quý vị chẳng có tịnh hay uế, thế giới bên ngoài sẽ chẳng có tịnh hay uế. Trong tâm quý vị tịnh bèn hiện tịnh độ, tâm quý vị uế bèn hiện uế độ. Chúng ta vẫn dùng thí nghiệm với nước để tỉ dụ. Chẳng có bất cứ ý niệm đối với nước. Nước chẳng có tốt hay xấu. Thì có ý niệm đối với nước bằng thiện niệm, nó sẽ thiện. Đối với nước bằng ác niệm, nó sẽ hiện tướng ác. Thật sự là đối với giáo pháp Đại Thừa, chúng ta đã hiểu rõ. Không chỉ là hết thảy vật chất có thể hiện tướng, mà thấy nghe hay biết, sắc thanh hương vị đều vốn sẵn có trong tự tánh. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã dạy rất nhiều. Tự tánh vốn trọn đủ, vạn pháp bình đẳng, đấy là tánh đức. Tự tánh vốn sẵn đầy đủ, tất cả hết thảy vạn pháp đều do tự tánh biến. Hiện thời khoa học cũng dần dần hiểu được điều này. Vật chất chẳng phải là thật. Vật chất là một loại hiện tượng tích tụ năng lượng. Nếu gặp lúc năng lượng ấy tan ra, hiện tượng vật chất sẽ chẳng còn nữa. Chẳng còn nữa thì hiện tượng tan rời này được khoa học gọi là trường. Do vậy, trường và vật chất là một chẳng hai. Một đằng là tụ, một đằng là tán. Nay chúng ta gọi trường là không gian. Nếu nhằm lúc nó hội đủ nhân duyên, khi có những điều kiện ấy, nó lại có thể biến thành vật chất. Do vậy vật chất được nói là vô trung sanh hữu. Đã có lại trở về không? Tụ tán vô thường. Nhưng vật chất dẫu nhỏ đến đâu đi nữa, chúng ta nói là trạng thái vật chất cơ bản. Trong khoa học hiện thời vẫn chưa thể nói xác định, nhưng Phật Pháp đã khẳng định chúng thảy đều trọn đủ tánh đức, thấy nghe hay biết sắc thanh hương vị. Đây là bất sanh bất diệt. Vật chất nhỏ đến mấy đi nữa cũng đều có trọn đủ những tánh đức ấy. Do vậy chẳng có bất cứ ngoại cảnh nào quấy nhiễu. Chính là như Lục Tổ đã nói, vốn chẳng có một vật. Thiện niệm đối với nó sẽ hiện thiện. Có ác niệm đối với nó sẽ hiện ra ác. Bản thân nó là chẳng thiện chẳng ác. Cái gọi là thế giới cực lạc, cái gọi là thế giới hoa tạng, cái gọi là nhất chân pháp giới của chư Phật, chẳng có gì sai khác. Hết thảy các ý niệm thiện hay ác, thảy đều chẳng có. Cổ nhân nói là phản phá quy chân, đó là nhất chân. Thể có thiện có ác sẽ chẳng phải là nhất chân. Nói đến có thiện, so sánh với lục đạo thì tứ thánh pháp giới là thiện, lục đạo là bất thiện. Lại so sánh trong lục đạo, ba thiện đạo là thiện, ba ác đạo là bất thiện. So sánh trong bất cứ đường nào vẫn là có thiện và ác. Trong địa ngục đạo, chịu khổ ít là thiện, chịu khổ nhiều là bất thiện. Trong loài người, người phú quý là thiện, người bần cùng là bất thiện. Do vậy thiện và ác là tương đối. Tương đối thì mới hiển hiện. Nhưng trong bản tánh chẳng có tương đối. Khởi tâm động niệm vẫn chưa có đối lập. Đấy là căn bản vô minh. Hệ cái tâm phân biệt dấy lên sẽ có đối lập, sẽ có tương đối, có phân biệt, có chấp trước, sẽ là đối lập nghiêm trọng. Do có chấp trước nên mới có lục đạo, do có phân biệt nên mới có mười pháp giới, mới có tứ thánh pháp giới. Phân biệt lẫn chấp trước thảy đều chẳng có, sẽ chính là nhất chân pháp giới. Giáo pháp Đại Thừa đã giảng những điều này rất hay, rất cặn kẽ. Do vậy chúng ta thấy một hoàn cảnh thanh tịnh, hãy ngay lập tức quay lại nghĩ đến thân tâm thanh tịnh. Cảnh giới ấy tốt đẹp. Tốt đẹp thì sao? Sợ quý vị sẽ lưu luyến cảnh giới ấy. Thân an, tâm an. Quý vị thấy Phật là như thế, mà truyền thống giáo học của Trung Hoa cũng là như thế. Thiên Khúc Lệ trong sách Lệ Ký có câu: an an nhi năng thiên, hoàn toàn tương ứng với hai câu này. Tâm của quý vị an, thân của quý vị an, quý vị sẽ sống hết sức thoải mái tự tại. Nhưng chúng sanh gặp khổ nạn, quý vị có giúp đỡ họ hay chăng? Nếu quý vị giúp họ, ắt phải bỏ hoàn cảnh sống an định như vậy. Phải hòa quang đồng trần với các chúng sanh khổ nạn, cùng họ chịu khổ chịu nạn, hòng giúp đỡ họ, dạy bảo họ. Mọi người đều quay đầu, thế giới chúng ta đang sống hiện tiền cũng có thể biến thành thế giới cực lạc. Dẫu chẳng đạt được thế giới cực lạc, nhưng đạt tới thiên đường như các tôn giáo phương Tây đã nói sẽ chẳng phải là chuyện khó. Chỉ cần cư dân trên địa cầu hồi tâm hướng thiện, ai nấy đều có thể tuân thủ khuôn phép ngũ luân bát đức, thế giới này sẽ là thiên đường. Thật vậy chẳng giả. Hoa Tạng cực lạc và thế giới này của chúng ta là một không phải hai. Thiên đường và địa ngục còn là ngoại lệ ư? Lòng người chẳng lành, địa cầu biến thành địa ngục. Nếu lòng người thấy đều sửa lỗi hướng thiện, địa cầu sẽ biến thành thiên đường. Hoàn cảnh chuyển theo lòng người. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất hay, nếu có thể chuyển vật, ác giống như Như Lai. Do vậy, cảnh chuyển theo tâm, chẳng phải là tâm chuyển theo cảnh. Tâm mà chuyển theo cảnh, quý vị hoàn toàn mê hoặc, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng hiện thời kẻ hoàn toàn mê hoặc quá ư là nhiều. Thời gian mê hoặc cũng rất dài, muốn giúp họ quay đầu há dễ dàng ư? Chuyện này rất khó khăn, chẳng dễ dàng, nhưng vẫn phải làm. Chẳng thể kêu khó rồi không làm. Nếu diện cớ chẳng dễ dàng để rồi buông bỏ, vậy là quý vị chẳng có lòng đại bi. Đại từ đại bi chẳng có bất cứ điều kiện nào. Quý vị liễu giải chân tướng sự thật. Chân tướng ấy là gì? Trọn khắp pháp giới, hư không giới và chính mình là một. Lời này chẳng dễ hiểu. Chúng tôi nói cách khác, trọn khắp pháp giới, hư không giới là một sanh mạng cộng đồng thể. Mọi người chấp nhận điều này khá dễ dàng. Từ chỗ này quý vị có thể dần dần khế nhập, đạt đến cảnh giới cao nhất, quyết định là một thể. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói một thể ấy chính là mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Còn thân thiết hơn một sanh mạng cộng đồng thể, một pháp thân đây nha. Nếu quý vị thừa nhận khẳng định vô duyên đại từ, đồng thể đại bi sẽ tự nhiên xuất sanh, chẳng cần ai khuyên bảo. cũng có nghĩa là chuyện này là chuyện phải nên làm. Khó làm mà có thể làm, khó quá độ mà có thể quá độ. Chỉ cần chính mình dùng cái tâm chân thành để thực hiện, chính mình có tính tâm sẽ nhất định có thể cảm hóa, sẽ thật sự cảm hóa được. Nếu quý vị thực hiện mà trong tâm đánh dấu hỏi có thể cảm hóa được hay không, thường có ý niệm ấy sẽ phiền toái rất lớn, đúng là khó thể cảm hóa. Vì sao? Trong tâm quý vị có nghi hoặc, sức mạnh cảm hóa sẽ bị chiết khấu rất lớn. Trong tâm chẳng có nghi hoặc, trong tâm hết sức kiên định, sẽ rất dễ dàng. Do vậy quý vị phải luôn nắm vững một nguyên lý về tính tâm, chính là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Thời cổ, vì sao vua Thuấn có thể cảm hóa cả nhà? Vì sao ngài có thể cảm hóa láng giềng chòm xóm? Chẳng có gì khác, tính tâm. Mảy may nghi hoặc đều chẳng có. Do vậy hết thể các pháp thế gian và suốt thế gian được kiến lập từ chỗ nào? Kiến lập từ tính tâm. Vì thế Hoa Nghiêm và Đại Luận mới nói tính di đạo nguyên công đức mẫu. Đạo là đạo trong thế gian và suốt thế gian. Nguyên là khởi nguồn, cội nguồn, là mẹ của hết thảy các công đức. Mẫu là tỷ dụ. Mẹ có thể sanh, có thể dưỡng. Tính tâm có thể sanh, có thể dưỡng, có thể thành tựu hết thảy các pháp. Thiện pháp được thành tựu bởi nó, ác pháp cũng do nó thành tựu. Chúng ta phải hiểu rõ, chứ nên không biết. Do vậy, dẫu hoàn cảnh sống của chính mình thoải mái cách mấy đi nữa, nhưng vì chúng sanh cũng phải buông bỏ. Gia Cát Lượng tiếp nhận giáo dục truyền thống, ông là tín đồ của Nho gia và Đạo gia. Hoàn cảnh sống tại Long Trung rất tự tại, thiên hạ động loạn, Lưu Bị đến mời ông ta, thường nói là Tam Cố Mao Lư, ông ta có thể chẳng đi hay sao? Bỏ cuộc sống thoải mái của chính mình, vì chúng sanh khổ nạn mà bươn chải nhọc nhằn, đấy là tâm đại bi. Kỳ tâm nhuận trạch. Nhuận trạch là đối với dân đen đông đảo, đối với hết thảy chúng sanh khổ nạn. Bèn niệm niệm chẳng quên. Nói theo Phật pháp sẽ là niệm niệm gia trì. Dùng phương pháp gì? Giáo dục. Trong giáo dục quan trọng nhất là thân giáo. Có thể nói giáo dục hiện thời đã thất bại. Ngay từ 30 năm trước, tiến sĩ Than Ân Tỷ của anh đã nói điều ấy. Từ 30 năm trước, hiện thời chánh phủ đánh mất lòng tin của nhân dân, cha mẹ đánh mất lòng tin của con cái, nhân dân chẳng tin tưởng chánh phủ, con cái chẳng tin tưởng cha mẹ. Do nguyên nhân gì? Cảm nhận những lời họ đã nói chẳng tương ưng với những gì họ đã làm. Vì thế mất đi sự tín nhiệm, quyền uy cũng mất theo. Do vậy chánh phủ chẳng thể cai quản nhân dân tốt đẹp, cha mẹ chẳng thể dạy dỗ con cái nên thân. Đạo lý ở chỗ này. Vấn đề này thuộc về vấn đề giáo dục. Hiện thời những kẻ bình phàm chẳng hiểu rõ ý nghĩa được bao hàm trong hai chữ giáo dục cho mấy. Giáo là gì? Dục là gì? Giáo dục là gì? Người thực hiện công tác giáo dục có thể giải đáp rõ ràng ba câu hỏi ấy chẳng nhiều. Lẽ nào họ giáo dục chẳng bị thất bại? Nói thật ra, chỉ cần làm người thì phải nên hiểu rành rẽ, rõ ràng hai chữ ấy. Vì sao dạy chính mình? Sau khi quý vị đã dạy chính mình nên thân thì quý vị mới có thể dạy người khác. Cổ thánh tiên hiền tạo chữ giáo có nghĩa là trên làm dưới bắt chước theo. Quý vị nhìn từ ý nghĩa giáo là dùng phương pháp gì? Thân giáo. Ngạn ngữ có câu thượng lương bất chánh, hạ lương oai. Thượng lương là nói tới thế hệ trước, hạ lương là thế hệ tiếp theo. Thế hệ kế tục học theo thế hệ trước, thế hệ trước bất chánh, thế hệ kế tiếp sẽ học theo càng tồi tệ hơn. Thế hệ trước chánh đáng, thế hệ sau cũng học theo lẽ chánh đáng. Đạo lý ở chỗ này. Xưa kia bất luận người nào, chẳng cần biết quý vị có biết chữ hay không, sanh trưởng tại thành thị hay sanh trưởng tại nông thôn, ai nấy đều biết đạo lý cơ bản ấy. Vì thế nhất cử nhất động của người lớn đều đoan chánh. Do vậy trẻ thơ đã học kỹ từ tấm bé. Tại những vùng nông thôn dân gian học từ chỗ nào? Hoàn toàn học từ thân giáo. Những người lãnh đạo tại địa phương như huyện thị trưởng, những người có học ở chỗ nào sẽ là thầy ở nơi ấy. Ở phương Nam Trung Hoa, tôi lúc nhỏ, khi mười mấy tuổi ở Phước Kiến, giữa mỗi căn nhà ở Phước Kiến đều có thờ bài vị tổ tiên. Chính giữa đề năm chữ Thiên Địa Quân Thân Sư. Bài vị tổ tiên đặt ở dưới đó, tức Thiên Địa Quân Thân Sư Chi Thần Vị. Quý vị thấy câu Quân Thân Sư là gì? Câu này nói về người lãnh đạo. Chức trách của người lãnh đạo là quân thân sư. Ông ta là huyện trưởng ở nơi đây, tức là quân. Ông ta phải chăm lo cuộc sống của dân chúng, thường gọi là quan phụ mẫu. Phải coi toàn thể nhân dân trong huyện như cha mẹ, anh em, con cái của chính mình. Ông ta phải nuôi nấng, phải giúp cho họ sống được. Đó là thân. Quý vị còn phải dạy dỗ họ. Dạy như thế nào? Quý vị giữ mình đoan chánh, là khuôn mẫu cho nhân dân cả huyện, là tấm gương tốt nhất cho mọi người. Dân chúng học theo quý vị, quý vị chánh đáng, ai nấy sẽ đều chánh đáng. Nếu quý vị là tà, ai nấy đều là tà. Trọng yếu lắm. Trước kia Đế Dương tuyển chọn các cán bộ, họ cũng rất cao minh, có hai nguyên tắc để tuyển chọn. Hạ người nào hồng bồi dưỡng thành những cán bộ của nhà nước trong tương lai, chọn lựa trong dân gian, tiêu chuẩn là hiếu liêm. Đứa trẻ nào biết hiếu thuận với cha mẹ, liêm khiết, chẳng tham tài, đấy là điều kiện cơ bản. Kẻ nào rất coi trọng đạo nghĩa, coi tiền tài rất đạm bạc, sẽ tuyển chọn những kẻ ấy. Ai thay hoàng đế tuyển chọn quan viên địa phương có sứ mạng ấy. Trước kia điều này được gọi là tấn hiền thọ thượng thưởng, nghĩa là quý vị thay nước nhà chọn lựa nhân tài sẽ được quốc gia ban thưởng cao nhất. Vì thế các quan viên hệ rảnh ràng bèn cải trang đi thăm dò. Họ đổi sang trang phục bình phàm để ra ngoài sẽ chẳng có ai nhận ra. Thường đi xem xét, thăm dò trong khu vực quản hạt của chính mình, chỗ này có đứa trẻ
hiếu thuận với cha mẹ. Nói đến những chuyện cũ của nó, hãy là liêm khiết. Vị quan bèn ghi nhớ trong tâm. Sau một khoảng thời gian lại đến xem nó có phải là thật sự là hiếu và liêm hay không. Hễ là thật sẽ chọn lựa nó để nước nhà bồi dưỡng. Do vậy trường học thuở ấy đều do quốc gia tạo lập. Kẻ có thể tận hiếu sẽ có thể tận trung với quốc gia. Liêm khiết thì sẽ chẳng tham ô. Những người lãnh đạo thuộc các tầng lớp chánh phủ trong ngoài nước xưa nay, hễ có thể làm được hai chữ ấy, xã hội sẽ an định, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nếu các quan viên bất hiếu với cha mẹ của họ, chắc chắn sẽ không có lòng trung đối với nước nhà. Chẳng liêm khiết chắc chắn sẽ tham ô. Như vậy thì chắc chắn sẽ khiến cho dân oán, tức là khiến cho dân chúng oán hận, xã hội sẽ động loạn, sẽ chẳng ổn định. Do vậy hết thảy đều phải cậy vào giáo dục. Hiện thời tuy là đời đại loạn, nếu thật sự tiến hành từ giáo dục vẫn còn cứu được, vì có thể sử dụng các phương thức khoa học kỹ thuật cao. Này ta nói là dạy học từ xa, quốc gia to lớn dường ý, nhân tài nhiều ngần ý, chọn ra mấy chục vị thầy tốt đẹp sẽ chẳng phải là chuyện khó khăn. Sau khi đã tuyển chọn ra, quốc gia hãy khéo tiếp đãi những vị thầy ấy, để họ thành lập một đoàn thể nhỏ, hàng ngày dạy học trong phòng thâu hình. Sau khi thâu hình sẽ phát sóng mỗi ngày, khiến cho mọi người trên cả nước và trên toàn thế giới có thể tiếp sóng, đều có thể tiếp nhận giáo huấn về luân lý, đạo đức, thánh hiền. Có thể làm theo cách như vậy, chúng tôi tin là xã hội này từ nửa năm cho đến một năm sẽ an định, lòng người sẽ khác hẳn. Đấy chính là quý vị phải biết vận dụng khoa học kỹ thuật cao cấp trong hiện đại, vận dụng nó để dạy bảo nhân dân cả nước, dạy dỗ nhân dân trên toàn thế giới. Công cụ tốt đẹp như thế cứ sao chẳng dùng? Vì sao để cho công cụ ấy hàng ngày dạy kẻ khác về bạo lực, tình dục, giết trộm, dâm dối, dạy hư mọi người? Xã hội này làm sao có thể an định cho được? Lẽ nào nhân dân chẳng đáng thương? Quý vị dạy như thế nào? Tôn giáo sa sút, khá nhiều tín đồ tôn giáo kiên thành hết sức cảm thán đối với tôn giáo mà chính mình đang tín ngưỡng. Tín đồ tôn giáo chẳng thể thực hiện những giáo huấn trong kinh điển, chẳng thể tuân thủ giới điều của tôn giáo. Do vậy khiến cho đại chúng trong xã hội thấy các nhân sĩ tôn giáo lời nói và việc làm chẳng phù hợp. Vì thế bèn xa lánh, tạo thành sự khinh rẻ của đại chúng trong xã hội đối với tôn giáo. Chuyện này chắc chắn là chẳng thể trách móc đại chúng trong xã hội, hãy trách bản thân chúng ta chẳng làm tốt. Chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với Tổ sư Đại Đức, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng, có lỗi với hết thảy chúng sanh. Thật vậy chẳng giả. Đã biết, đã hiểu rõ, phải nên sám hối. Nghiêm túc học tập. Học Phật thì phải giống như Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Học Bồ Tát thì phải giống như Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng phải là A-tu-la, tuyệt đối chẳng phải là La-sát. Này chúng ta học Phật, xử sự đãi người tiếp vật vẫn bằng bản mặt khó đăm đăm, lại còn nổi giận. Đấy là gì? Chính là A-tu-la, là La-sát. Phật ở chỗ nào? Có khi nào Quan Thế Âm Bồ Tát nổi đóa? Có khi nào Thích Ca Mâu Ni Phật đập bàn? Chẳng có chuyện ấy. Chư Phật Bồ Tát khiêm hư cung kính đối với hết thảy chúng sanh. Quý vị thấy người ta khởi tâm động niệm, dẫn phá các nguyện, toàn là tánh đức. Nay chúng ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm đều là ích kỷ thị phi, nhân ngã tham sân si mạng. Niệm nào cũng chỉ mong lợi lạc cho chính mình, chẳng biết lợi ích chúng sanh, chỉ biết thuận tiện cho chính mình, chẳng biết tạo thuận tiện cho kẻ khác. Phật Pháp gọi cái tâm ấy là tâm luân hồi. Tâm luân hồi tạo tác hết thảy Phật Pháp thì cũng là nghiệp luân hồi. Vì sao? Tâm bất thiện, hành vi thảy đều là bất thiện, động cơ sai lầm, động cơ bất thiện, tuyệt đối là chẳng có chuyện nào là thiện thành tựu. Động cơ phải thuần chánh. Muốn đạt đến động cơ thuần chánh, điều kiện đầu tiên là trước hết phải đạt đến vô ngã. Chứ động cơ hữu ngã sẽ rất khó thuần chánh. Do vậy trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng sẽ chẳng phải là Bồ Tát. 141 nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát hành. Vậy thì quý vị bèn hiểu những vị Bồ Tát này không chỉ là đã phá tứ tướng, mà tứ kiến cũng chẳng có. Tứ kiến là như trong nửa sau của bộ Kim Kim Cang đã nói: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Kiến là ý niệm, không chỉ là chẳng có tướng, mà ý niệm cũng chẳng có. Do vậy khởi tâm động niệm đều trọn khắp pháp giới hư không giới, tuyệt đối chẳng có ý niệm gì chính mình. Vì đoàn thể nhỏ của chúng ta chẳng có, tuyệt đối chẳng có ý niệm ấy. Vì khu vực này của ta, vì quốc gia của ta, vì thế giới này, tâm lượng vẫn là quá nhỏ. Tâm lượng của Bồ Tát là trọn khắp pháp giới hư không giới. Đấy là như mọi người thường niệm tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Tâm lượng của những vị trong Kinh Hoa Nghiêm là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Tâm lượng của chúng ta quá nhỏ. Chứ nên không biết. Sau khi đã biết, chứ nên không phát tâm. Đã đạt đến thanh tịnh bình đẳng giác, đấy là một mục tiêu quan trọng trong sự tu hành của chúng ta, đặc biệt là đối với các đồng học tu tịnh độ. Tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đoạn trước nói về quả báo, đoạn sau nói về tu nhân. Do đâu mà có Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm? Từ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác mà ra. Chúng ta dùng phương pháp gì để tu? Dùng ngay một câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu được gọi là Diệu Âm. Câu Phật hiệu chính là danh xưng của tánh đức. Nam mô có nghĩa là quy y, cung kính, quy mạng. A Di Đà Phật là vô lượng giác, vô lượng thanh tịnh, vô lượng bình đẳng. Câu Phật hiệu này bao gồm viên mãn tu đức. Cái thể của danh hiệu là tánh đức, chấp trì danh hiệu là tu đức. Tánh và tu chẳng hai. Quý vị phải hiểu ý nghĩa này. Niệm câu Phật hiệu sẽ khác hẳn. Đó gọi là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Quý vị chẳng hiểu ý nghĩa của danh hiệu, hàng ngày niệm mà chẳng tương ứng. Chẳng tương ứng thì như cổ nhân đã nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, trong tâm vẫn là tạp niệm. vọng niệm tơi bời. Vì thế miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, gào toát cổ họng cũng uổng công. Tuy là hàng ngày niệm Phật chẳng thành tựu công đức. Muốn thành tựu công đức giống như Bồ Tát, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, hết thảy cảnh duyên, tự nhiên niệm nào cũng tương ứng với tánh đức. Vậy thì quý vị ắt cần phải có tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang, buông xuống tứ tướng, tứ kiến cũng buông xuống. Hạnh nguyện phổ hiền sẽ chẳng khóa tu, chẳng buông xuống tứ tướng và tứ kiến, sẽ chẳng làm được điều này. Mà nguyện nào trong 140 nguyện cũng đều chẳng làm được. Nay chúng ta đang học tập vấn đề này, hy vọng chúng ta có thể làm được. Trước hết hãy thực hiện từ đệ tử quy. Đệ tử quy là thiện pháp trong loài người. Trước hết phải làm một thiện nhân, là một người tốt. Sau đây quý vị mới có thể học Phật, mới có thể thành Bồ Tát, thành Phật. Chẳng có tư cách của một người tốt, làm sao có thể làm Phật, làm Bồ Tát cho được? Đạo lý ở chỗ này. Do vậy nhất định là trước hết phải học đệ tử quy. 113 chuyện trong đệ tử quy còn ít hơn những nguyện ở đây. Ở đây là 141 nguyện, đệ tử quy chỉ có 113 chuyện. Thấy đều làm được. Chỉ cần quý vị làm được, dẫu không học Phật, đời này quý vị chắc chắn sẽ chẳng đọa ác đạo. Vì sao? Duyên của ba ác đạo đã bị đoạn mất. Dẫu trong đời quá khứ đã tạo cái nhân của ba ác đạo, nhưng do nhân chẳng có duyên, nó chẳng thể dấy lên hiện hành. Đã có cơ sở này, chúng ta mong học Phật. Vậy là quý vị có tư cách học Phật. Cơ sở để học Phật là gì? Thập thiện nghiệp đạo. Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước dạy: từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Từ chỗ này quý vị mới có thể vào được cửa. Phải thực hiện thập thiện. Kinh thập thiện nghiệp đạo phải thuộc, phải hiểu rõ, phải làm được. Như vậy là quý vị có điều kiện để học Phật. Quý vị có điều kiện ấy thì mới có thể tiến nhập Phật môn, tiếp nhận tam quy ngũ giới. Quý vị thật sự đắc tam quy, thật sự đắc ngũ giới, là đệ tử thật sự của Đức Phật. Trong giới kinh đã dạy rất hay. Quý vị thật sự đạt được tam quy, 36 vị thần hộ pháp sẽ gia hộ quý vị. Thật sự đắc ngũ giới, mỗi giới đều có 5 vị thần hộ giới. thọ trọn năm giới sẽ có 25 vị thần hộ giới, 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ quý vị. Quý vị đến chỗ nào, yêu ma quỷ quái chẳng thể hại quý vị, chẳng dám đến gần quý vị. Chúng ta cũng thường nghe có chuyện ma quỷ dựa vào thân, linh quỷ dựa thân, dựa vào thân kẻ xuất gia. Chúng ta hiểu rõ, nếu người xuất gia có tam quy ngũ giới, quỷ thần có thể dựa thân hay chăng? Chẳng thể. Những vị thần hộ pháp, thần hộ giới làm sao có thể để cho linh quỷ dựa thân người ấy được? Há có lẽ ý? Linh quỷ có thể dựa thân thì nói cách khác, quý vị chẳng có thần hộ pháp mà cũng chẳng có thần hộ giới. Quý vị thọ tam quy ngũ giới là hữu danh vô thực. Người thọ tam quy khởi tâm động niệm tương ứng với giác chánh tịnh, tức là thanh tịnh bình đẳng giác, như tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đã nói, khởi tâm động niệm chẳng trái nghịch, thanh tịnh bình đẳng giác, đạt được tam quy. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Quý vị thật sự đạt được. Do vậy có 36 vị thần hộ pháp. Đối với ngũ giới, quý vị có thể đắc một điều giới, sẽ có 5 vị thần hộ giới. 2 điều giới thì sẽ có 10 vị thần hộ giới. Ngũ giới thể đều trọn đủ, quý vị sẽ có 25 vị thần hộ giới. Linh quỷ nào dám dựa thân? Có các đồng học hiểu đạo lý này cũng bị quỷ dựa thân nhưng không dám nói. Vì sao? Lúng túng. Người khác vừa nghe nói quỷ dựa vào thân, chứng tỏ ta chẳng có thần hộ pháp mà cũng chẳng có thần hộ giới. Do đó quỷ thần có thể tìm được quý vị. Người ấy có cái tâm cảnh giác được lắm. Vậy thì như thế nào? Nhất định là nghiêm túc học tập, nhất định phải học từ Đệ Tử Quy, từ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chẳng có cơ sở này sẽ rất khó. Do vậy trong những năm qua chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh, nguyên nhân là ở chỗ này. Lui lại để thực hiện cơ sở tốt đẹp mới là thật sự tiến bộ. Từ nay về sau tiến bộ rất nhanh. Đó gọi là lùi bước vốn là tiến về trước. Cơ sở của quý vị chẳng tốt, chẳng có cơ sở, cứ hùng hục tiến về trước thế nào đi nữa, đến cuối cùng đều bị thất bại. Chớ nên không biết lý sự này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.